Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 7 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội tại Úc với Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Cracovia. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhan thương xót và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài. Đời con nương bóng Chúa thôi, con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Con vẫn trông cậy Chúa, con nào em bé nụ yên trong tay mẹ hiền bên lời âu yên. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.
Anh chị em thân mến, tin mừng ngày hôm qua nói với chúng ta về sự kiêu căng tự phụ của ba thành phố miền Galilea, nhận lãnh ơn Chúa nhưng xem thường, phủ nhận và chống đối. Hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thái độ đơn sơ và khiêm tốn đón nhận lời Chúa thì sẽ là người được Thiên Chúa nâng đỡ, ủi an và ban phúc lành. Những người thông thái mà Chúa Giêsu nói đến là những người biệt phái tinh thông lề luật. Họ đến với Chúa bằng con đường hiểu biết tự phụ, nhất là sự thông thái kiêu căng nắm rõ lề luật Mô-xê. Họ ỷ vào sự hiểu biết và tự phụ cho mình biết rõ Thiên Chúa, nhưng thật ra họ đang xa lìa Ngài. Lời của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng gợi lại chuyện các thiếu niên Do Thái trong sách Daniel đã được Thiên Chúa mặc khải cho các bí nhiệm và ở cùng, chứ không phải là các bậc khôn ngoan thông thái Babylon. Quả vậy, Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa như Cha đã tỏ mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn, tức là những kẻ tin theo và chỉ biết lệ thuộc vào Chúa Giêsu như trẻ nhỏ lệ thuộc vào người lớn. Chúng ta cần nhớ, Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Nhưng từ phía con người, khi đáp lại lời mời gọi của Chúa, mỗi người cần có thái độ đơn sơ, khiêm tốn, nhất là tin tưởng đón nhận Chúa và để người hướng dẫn dạy dỗ. Đức tin là một hồng ân cần được khiêm tốn đón nhận hơn là kết quả của cuộc sống sưu tầm trí thức. Cầu mong cho các tín hữu chúng ta trong mọi nơi mọi lúc luôn biết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức để đời sống đức tin của mình trở nên sống động và thiết thực, hoàn toàn chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ca tụng Chúa mỗi ngày qua công việc, thời gian và cuộc sống vui buồn của chúng con. Xin cũng dạy chúng con biết chiêm ngắm những kỳ công Chúa sáng tạo và quan phòng để không ngừng tán dương tình thương của Ngài. Amen.
Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn, con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai, yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết lòng đông. Đã thấy trong đời sống thời gian trôi giạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đời hay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con vẫn trông cậy Chúa, giấc mơ em bé thương yên, trong tay mẹ hiền về lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi tình yêu người mãi con vẫn trông cậy Chúa. Giấc mơ em bé thương yên, trong tay mẹ hiền về lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Assisi vào ngày 4 tháng 8 sắp tới. Ngày 4 tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Assisi thuộc vùng Umbria, Italia. Vào buổi chiều, Ngài sẽ viếng nhà nguyện Fortiuncula, Chủ tịch Hội đồng về Tân Phúc Âm Hóa, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella đã loan báo như trên. Ngôi nhà nguyện nhỏ này ban đầu nằm trên mảnh đất thuộc dòng Benedicto. Thánh Francisco hiểu rõ rằng ơn gọi của Ngài là ở đây, và Ngài đã bắt tay vào việc sửa sang ngôi nhà nguyện đổ nát này để trở thành trung tâm của dòng Francisco. Ngày nay, nhà nguyện Fortiuncula nằm ở vương cung thánh đường Đức Maria, nữ vương các thiên thần. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Fortiuncula diễn ra nhân dịp kỷ niệm 800 năm ơn đại xá Fortiuncula, được Đức Giáo Hoàng Honorius thứ ba ban theo lời thỉnh cầu của Thánh Francisco năm 1216. Do ơn Chúa quan phòng, kỷ niệm này lại trùng với năm Thánh lòng thương xót. Trang web chính thức của Fortiuncula cho biết, Đức Thánh Cha sẽ hành hương một cách đơn sơ và âm thầm tại vương cung thánh đường Đức Maria, nữ vương các thiên thần. Tại đây, Ngài sẽ thinh lặng cầu nguyện và sau đó có một bài phát biểu. Tất cả các tu sĩ dòng Francisco biết ơn Đức Thánh Cha và cầu xin Chúa chúc lành cho cuộc viếng thăm này. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco tại Assisi, sau chuyến viếng thăm đầu tiên vào ngày 4 tháng 10 năm 2013, cùng với các thành viên của Hội đồng Hồng Y Tư vấn mới được Ngài thành lập. Cũng để tỏ lòng yêu mến Thánh Francisco, vào ngày 4 tháng Giêng năm 2016, Đức Thánh Cha đã bất ngờ đến thăm Greccio ở vùng Apennines. Đây là nơi Thánh Francisco Assisi đã tái hiện khung cảnh Chúa Giêsu Giáng sinh trong hang đá, rất sống động, lần đầu tiên vào đêm 25 tháng 12 năm 1223. thánh nhân đã lấy cảm hứng từ mầu nhiệm nhập thể vì ngài nhận ra sự khiêm hạ và nghèo nàn nơi cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ 19 đến viếng thăm Assisi, nhưng ngài là vị giáo hoàng đầu tiên mang tên của Poverello, người nghèo bé nhỏ thành Assisi. Tin Vatican. Bộ Phong Thánh công bố các sắc lệnh liên quan tới 9 tân chân phước và 6 đấng đáng kính. Sáng mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố các sắc lệnh liên quan tới 9 tân chân phước và 6 đấng đáng kính. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận phép lạ nhờ lời bầu cử của đấng đáng kính Luigi Antonio Rosa Ormieres, linh mục sáng lập dòng các nữ tu thiên thần bản mệnh, sinh năm 1809, qua đời năm 1890. Sắc lệnh thứ hai nhìn nhận cái chết tử đạo của các vị tôi tớ Chúa Antonio Arribas Hortigella và 6 bạn hữu dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu, bị giết vì đức tin ngày 29 tháng 9 năm 1936. Sắc lệnh thứ ba nhìn nhận cái chết tử đạo của vị tôi tớ Chúa Giuseppe Mainuse, giáo dân bị giết vì đức tin ngày 24 tháng 2 năm 1945. Sáu sắc lệnh khác nhìn nhận các nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa Alfonso Gallegos, dòng các tu sĩ Agostino Recoletti, giám mục phụ tá giáo phận Sacramento, sinh năm 1931, qua đời năm 1991. Rafael Sanchez Garcias, linh mục giáo phận, sinh năm 1911, qua đời năm 1973. Andrea Filomeno Garcia Acosta, giáo dân dòng anh em hèn mọn, sinh năm 1800, qua đời năm 1853. Giuseppe Marchetti, linh mục dòng các thừa sai Thánh Carlo, sinh năm 1869, qua đời năm 1896. Giacomo Viale, linh mục dòng anh em hèn mọn, cha sở Bottighera, sinh năm 1820, qua đời năm 1912. Maria Pia Thánh Giá, sáng lập dòng các nữ tu chịu đóng đinh chầu thánh thể, sinh năm 1847, qua đời năm 1919. Trong số các tân chân phước, nổi bật nhất là chân phước Giuseppe Mainuse, cha gia đình, chết vì bị bắt buộc gia nhập lực lượng mật vụ Đức Quốc xã, nhưng từ chối thề vâng lời Hitler. Vì thế, ông bị gửi tới trại tập trung Đa Cầu, bị chết vì mệt và bị hành hạ trong khi di chuyển. Trong khi đó, bảy chân phước thừa sai người Tây Ban Nha bị giết ngày 29 tháng 9 năm 1936 trong thời nội chiến Tây Ban Nha. Còn cha Luigi Antonio Rosa Ormieres là nhà giáo dục đặc biệt của dân nghèo. Tin giáo hội tại Argentina. Giáo hội tại Argentina kêu gọi nhổ tận gốc rễ nạn buôn người. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giáo mục Argentina yêu cầu chính quyền dấn thân tiêu diệt tận gốc rễ nạn buôn người. Ủy ban đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo phổ biến những ngày qua với tựa đề "Hãy lắng nghe tiếng xiềng xích chưa được bẻ gãy". Thông cáo có đoạn viết như sau: "Nhân lễ kỷ niệm 200 năm tuyên bố độc lập của đất nước, chúng tôi hài lòng vì việc củng cố nền dân chủ và phát triển các khả năng của con người. Nhưng đồng thời, các giám mục chúng tôi cũng âu lo vì điều kiện nô lệ mà nhiều anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu, đặc biệt là do tệ nạn buôn người". Các giám mục Argentina đã nhắc lại một bài giảng của Đức Bergoglio khi ngài còn là Tổng giám mục Buenos Aires và khích lệ tín hữu, xin Chúa Giêsu ơn biết học lo lắng cho các anh chị em nô lệ với lòng dịu hiền mà họ đáng được hưởng. Giáo hội cũng kêu gọi các cơ cấu chính quyền và xã hội đưa ra một quyết định chính trị trên mọi bình diện và mọi công dân toàn nước dẫn thân nhỏ tận gốc rễ tệ nạn này. Làm sao để mỗi một người dân có một cuộc sống xứng đáng với nhân phẩm? Sau cùng, các giám mục Argentina hướng nhìn lên Chúa và cầu nguyện xin Chúa mở ra các con đường giúp giải thoát các anh chị em nô lệ và săn sóc gia đình các nạn nhân, cũng như những người chiến đấu chống lại tệ nạn này. Tin Bogota, Colombia. Tiến trình hòa bình bên Colombia tiến triển tốt đẹp. Tiến trình hòa bình giữa chính quyền và tổ chức FARC đang trên đường tiến triển tốt đẹp. Nhưng cần phải giải thích cho người dân hiểu các thỏa hiệp với một thứ ngôn ngữ đơn sơ rõ ràng. Đức cha Luis Augusto Castro Quiroga, Tổng giám mục Tuna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, đã cho giới báo chí biết như trên hôm 6 tháng 7 vừa qua. Theo Đức cha, chính quyền đã thiếu sót sư phạm trong việc giải thích cho toàn dân biết tất cả mọi sự của tiến trình hòa bình mới ký kết. Liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý chấp thuận các thỏa hiệp hòa bình, Đức cha nêu bật rằng, tốt nhất là tất cả mọi người đều đi bỏ phiếu, không phải chỉ cho sự tin tưởng mà thôi, nhưng với một lá phiếu có lý do và hiểu biết tại sao có tiến trình hòa bình, nghĩa là một lá phiếu có ý thức. Mùng 8 tháng 7 vừa qua, các giám mục Colombia đã có cuộc họp tại thủ đô Bogota, và trong các đề tài thảo luận, có việc thiết định giáo hội công giáo sẽ làm gì để ủng hộ nền hòa bình trong các vùng sẽ được chính quyền nhường cho các cựu phiến quân FARC sinh sống. Đây không phải là một đề tài dễ dàng, vì đa số dân chúng còn đang sống niềm đau đã mất người thân trong gia đình, nạn nhân của cuộc nội chiến đã kéo dài 52 năm. Tin Bangladesh. Đức cha Rosario khẳng định rằng, người trẻ tham gia khủng bố chính là sự thất bại của nền giáo dục. Khi cha mẹ không săn sóc con cái và không giáo dục chúng, mà chỉ cho chúng tiền bạc và cuộc sống dễ dãi thôi, thì gia đình thất bại. Đức cha Gervas Rosario, giám mục Rai Sahi bên Bangladesh, đã bình luận về vụ khủng bố xảy ra tại Dhaka hôm 1 tháng 7 vừa qua, khiến cho 20 người thiệt mạng. Đức cha nói rằng, khi không giáo dục chúng mà chỉ cho chúng tiền bạc và cuộc sống dễ dãi, cũng như để mặc chúng cho tuyên truyền ý thức hệ, hứa hẹn làm cho chúng trở thành anh hùng hay lên thiên đàng bằng cách sát hại người khác, là cha mẹ đã thất bại trong việc giáo dục. Ngoài ra, còn có các trường dạy Koran miễn phí, nơi người ta tẩy não giới trẻ và đào tạo chúng cho các tư tưởng quá khích. Đây quả thật là một vấn đề quốc gia. Các cuộc điều tra cho thấy tất cả toán khủng bố đều là con của các gia đình giàu có hay trung lưu được gửi học tại các trường tư có tầm cỡ quốc tế. Một trong các người trẻ này là Rohan Imtiaz Khan, con của một chính trị gia thuộc đảng Liên minh Awami, là đảng cầm quyền tại Bangladesh. Cha của anh đã công khai xin lỗi quốc dân và công nhận sự thất bại của ông trong việc giáo dục con. Đức cha Rosario cũng cho biết, điều khiến cho dân chúng ngạc nhiên đó là tất cả các tay khủng bố đều là con cái nhà giàu. Đức cha cho biết, có các vị lãnh đạo Hồi giáo lên án vụ khủng bố này, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa và phải cùng nhau sát cánh. Tất cả mọi lực lượng lành mạnh phải hiệp nhất với nhau, bắt đầu từ các cơ cấu chính quyền để đem trở lại vào xã hội các giá trị hòa bình và khoan nhượng như là trung tâm hoạt động chính trị và cùng nhau đánh bại sự đe dọa khủng bố. Tin giáo hội tại Nam Sudan. Giáo hội Nam Sudan kêu gọi từ bỏ các diễn văn kích động thù hận và bạo lực. Đức cha Edward Hiboro, giám mục Tombura, Nam Sudan, kêu gọi từ bỏ các diễn văn kích động thù hận và bạo lực giữa các đối thủ chính trị. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một buổi phỏng vấn dành cho đài phát thanh địa phương trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua. Đức cha nói, một trong các yếu tố làm nảy sinh bạo lực trong nước là kiểu chọn lựa ngôn ngữ và các lời nói khi truyền thông. Vì hậu quả là, cái lưỡi gây ra nhiều đau đớn hơn là súng đạn. Vì thế, Đức cha yêu cầu dân chúng tránh thứ ngôn ngữ gây chia rẽ, trái lại, thăng tiến ngôn ngữ xây dựng, không tiêu cực, khiêu khích giận dữ. Cần phải chọn lựa ngôn ngữ truyền thông hòa hoãn, không bạo lực vì thiện ích của toàn quốc gia. Thật thế, hồi cuối tháng 6 vừa qua, trong vùng Vau đã xảy ra một vụ đụng độ giữa các dân quân của quân đội giải phóng nhân dân Sudan và các nhóm vũ trang khác, khiến cho 40 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác phải chạy trốn. Đức cha Hiboro cũng cho biết nhiều vụ tương tự đã xảy ra vì thiếu đối thoại, và khi không có đối thoại thì người ta chạy tới với bạo lực và xung đột. Do vậy, Đức cha đã khích lệ giáo hội, các cơ cấu và toàn xã hội dân sự dấn thân đối thoại cụ thể. Mỗi vị lãnh đạo phải suy tư về kiểu quốc gia mình muốn xây dựng để tìm ra cách thức đến với người khác trong hòa bình và dọn đường cho một quốc gia ổn định. Được biết, Nam Sudan vừa kỷ niệm 5 năm độc lập khỏi miền Bắc Sudan ngày 9 tháng 7 năm 2011, sau cuộc trưng cầu dân ý và sau cuộc nội chiến dài với chính quyền Khartoum. Nhưng quốc gia trẻ tuổi này đã phải đương đầu với một cuộc xung đột chủng tộc giữa các lực lượng của Tổng thống Kiir thuộc chủng tộc Dinka và nguyên Phó Tổng thống Maka thuộc chủng tộc Nuer. Cuộc xung đột bắt đầu hồi tháng 12 năm 2013 sau một cuộc đảo chính hụt chống Tổng thống Kiir. Cuộc nội chiến đã khiến cho hàng ngàn người chết và hơn 2 triệu người phải tản cư. Hai bên đã ký kết ngưng chiến nhiều lần, nhưng các cuộc xung khắc vẫn tiếp diễn. Theo tổ chức UNICEF, có khoảng 16.000 chiến binh trẻ em bị cưỡng bách chiến đấu trong cuộc nội chiến này.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội tại Úc với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cracovia do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2016 tại Cracovia, Ba Lan sẽ diễn ra từ ngày 25 tới ngày 31 tháng 7 này, đang đi vào giai đoạn chuẩn bị ráo riết. Số người đăng ký tham dự mỗi ngày một gia tăng đáng kể. Thực vậy, theo tin mới nhất, hơn 1.000 người trẻ đăng ký mỗi giờ theo con số ngày 30 tháng 6. Tháng 6 là dấu mốc kết thúc việc đăng ký hành hương thường lệ, và việc đăng ký vào phút chót sẽ diễn ra từ mùng 1 tới ngày 22 tháng 7 cho các cá nhân và các nhóm nhỏ dưới 150 người. Cho tới nay, các nước có người ghi danh tham dự đại hội nhiều nhất là Ba Lan với gần 170.000 người, Ý hơn 77.000 người, Pháp 34.353 người, Tây Ban Nha hơn 30.000 người và Hoa Kỳ hơn 27.000 người. Thành thử, ngôn ngữ phổ thông nhất sẽ là tiếng Ba Lan, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Lần đầu tiên trong lịch sử, sẽ có những người hành hương tới Đại hội Giới Trẻ Thế Giới từ Kosovo, Bangladesh, Palestine, Myanmar và Nam Sudan. Nước đầu tiên đăng ký khi Đức Giáo Hoàng Francisco khai mạc việc đăng ký vào mùa hè năm 2015 là Tây Ban Nha, và nước tham gia cuối cùng là quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Họ đại diện hai trong số 187 vùng địa dư khác nhau sẽ có mặt tại Cracovia. Hơn 10.000 linh mục sẽ tháp tùng các nhóm hoặc đi riêng, cùng với 800 giám mục và 47 hồng y từ 107 quốc gia. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm nay chắc chắn sẽ là một trải nghiệm quốc tế thực sự. Những người tham dự không những sẽ được dịp thấy Đức Giáo Hoàng và Cracovia, mà còn sẽ thu lượm được nhiều tầm nhìn lý thú từ người của các quốc gia khắp thế giới. Tính riêng nước Úc, phân nửa Hội đồng Giám mục Úc sẽ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, 19 vị Giám mục Úc sẽ hành trang lên đường tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào cuối tháng này, chứng tỏ tuổi tác không hề là một rào cản người ta tham dự biến cố lớn nhất của tuổi trẻ thế giới. Lễ hội tràn đầy đức tin này sẽ diễn ra tại Cracovia, Ba Lan, từ ngày 25 tới ngày 31 tháng 7, với hơn 2.500 người hành hương Úc tham dự. Trong đó có các thầy cô, các vị tuyên úy, các lãnh tụ giới trẻ và cả những người không chắc chắn về đức tin của họ. Nửa số các vị trong Hội đồng Giám mục Úc sẽ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới nhằm cử hành diễn kiến của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị về giới trẻ. Được sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Francisco đổi mới một lần nữa. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, Đức Tổng Giám mục Dennis Hart nói rằng, Đại hội Giới trẻ Thế giới là cơ hội độc đáo để giới trẻ đào sâu đức tin và sự hợp nhất của họ với Đức Giáo hoàng và với nhau. Nó thường là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Ngài cho biết thêm, trong năm Đại hội Giới trẻ Thế giới mà tôi tham dự, tôi thấy đức tin của tôi được khích lệ nhờ niềm vui và đức tin thâm hậu hóa của giới trẻ tươi đẹp. Mục đích chính của Đại hội Giới trẻ Thế giới là nói với giới trẻ về sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô và cung cấp cơ hội để họ gặp gỡ gương mặt của Chúa Kitô trong bối cảnh hân hoan được gặp gỡ Đức Giáo hoàng. Vì hàng triệu người hành hương khắp thế giới tụ về Cracovia, Đại hội Giới trẻ Thế giới là một chứng từ về giáo hội đang sống và là một dấu chỉ đức tin và đức cậy cho tương lai. Trong năm thánh đặc biệt về lòng thương xót này, chủ đề của Đại hội Giới trẻ Thế giới là Phúc thay người có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Vào thứ Ba, ngày 26 tháng 7, một cuộc tụ tập người Úc được dự trù sẽ diễn ra tại Cracovia, Ba Lan, với hơn 2.500 người hành hương Úc cùng tham gia với các vị giám mục, đại sứ Úc tại Ba Lan, các đại diện của Bộ Ngoại giao và Ngoại thương, nhân dân điều hành Cosmos Tour và nhân viên của Hội đồng Giám mục Úc. Sau cuộc tụ tập này sẽ là thánh lễ khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết nói về giáo hội tại Úc với Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 31 tại Cracovia, Ba Lan, diễn ra vào cuối tháng 7 này. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Người nghèo nhắc cho người giàu nhớ tới Thiên Chúa và mở rộng con tim cho tha nhân. Đức Thánh Cha khai triển ý nghĩa dụ ngôn ông nhà giàu và ông Lazaro nghèo. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống của hai người này xem ra chạy trên hai đường rầy song song. Các điều kiện sống của họ đối nghịch nhau và hoàn toàn không có truyền thông. Cửa nhà của ông nhà giàu luôn luôn đóng kín đối với người nghèo nằm bên ngoài. Ông này mặc quần áo sang trọng, trong khi ông Lazaro người đầy vết thương. Ông nhà giàu ăn tiệc rộn ràng mỗi ngày, trong khi Lazaro chết đói, và chỉ có các con chó tới liếm các vết thương của ông. Cảnh này nhắc lại lời của trách nặng nề của con người trong ngày sau hết. Ta đã đói và các ngươi không cho ăn, đã khát và các ngươi đã không cho uống, đã trần truồng và các ngươi đã không cho mặc. Rồi Đức Thánh Cha nhận định như sau. Ông Lazaro diễn tả tiếng kêu của người nghèo thuộc mọi thời đại, và sự mâu thuẫn của một thế giới, trong đó các của cải và tài nguyên mênh mông nằm trong tay một ít người. Chúa Giêsu nói rằng, một ngày kia ông nhà giàu chết. Người nghèo và người giàu chết, họ đều có cùng số phận. Tất cả chúng ta đều chết, không có luật trừ cho điều này. Và khi đó, ông nhà giàu hướng tới tổ phụ Abraham, khẩn nài ngài với tên gọi là cha. Như vậy, ông đòi là con của người, thuộc dân Thiên Chúa. Thế nhưng trong cuộc sống, ông đã không cho thấy sự chú ý nào tới Thiên Chúa. Trái lại, ông đã lấy chính mình làm trung tâm của mọi sự, đóng kín trong thế giới sang trọng và phung phí của ông. Khi loại trừ Lazaro, ông đã không để ý gì đến Chúa, cũng như lề luật của Ngài. Không biết đến người nghèo là khinh dễ Thiên Chúa. Chúng ta phải học cho kỹ điều này, không biết tới người nghèo là khinh dễ Thiên Chúa. Có một đặc điểm cần ghi nhận trong dụ ngôn, đó là người giàu không có tên, chỉ có tính từ người giàu thôi, trong khi tên của người nghèo được lặp lại tới 5 lần, và Lazaro có nghĩa là Thiên Chúa trợ giúp. Ông Lazaro nằm trước cửa là một lời nhắc nhở sống động cho người giàu nhớ tới Thiên Chúa, nhưng ông nhà giàu không tiếp nhận lời nhắc nhở ấy. Ông bị kết án không phải vì của cải của ông, mà bởi vì ông đã không có khả năng cảm thương đối với Lazaro và cứu giúp Lazaro. Trong cuộc sống bên kia, tình hình đảo ngược. Ông Lazaro nghèo được các thiên thần đem lên trời gần tổ phụ Abraham, còn ông nhà giàu trái lại bị ném xuống giữa các cực hình. Khi đó, ông nhà giàu hướng mắt lên và trông thấy tổ phụ Abraham ở xa xa, và ông Lazaro bên cạnh. Xem ra ông trông thấy Lazaro lần đầu tiên. Bây giờ ông nhà giàu nhận ra Lazaro và xin ông ta trợ giúp, trong khi còn sống, ông giả bộ không biết tới ông ấy. Có biết bao người giả bộ không trông thấy các người nghèo. Đối với họ, không có người nghèo. Trước đây ông từ chối ông Lazaro cả thức ăn thừa từ bàn của ông, mà giờ đây, ông muốn ông ta cho mình uống nước. Ông còn tin là mình có thể ỷ vào quyền vì điều kiện xã hội trước kia của ông. Khi tuyên bố không thể nhận lời xin của ông, chính tổ phụ Abraham cống hiến chìa khóa của toàn trình thuật. Người giải thích rằng, các điều lành điều ác đã được phân chia để bù trừ sự bất công trên trần gian, và cánh cửa chia cách ông nhà giàu và người nghèo trong cuộc sống đã biến thành một vực thẳm. Cho tới khi ông Lazaro còn ở dưới cửa nhà mình, thì ông nhà giàu có khả thể cứu rỗi, nghĩa là khi mở toang cửa ra và trợ giúp ông Lazaro. Nhưng giờ đây, khi cả hai đã chết, tình trạng đã trở thành không thể sửa chữa được nữa. Thiên Chúa đã không bao giờ được gọi vào cuộc một cách trực tiếp, nhưng dụ ngôn cảnh giác một cách rõ ràng. Đó là, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta, gắn liền với lòng thương xót của chúng ta đối với người lân cận. Khi thiếu điều này, thì điều kia cũng không tìm ra chỗ trong con tim khép kín của chúng ta, không thể vào được. Nếu tôi không mở toang cửa con tim ra cho người nghèo, thì cánh cửa ấy đóng kín cho cả Thiên Chúa nữa. Và điều này thật là kinh khủng. Tới đây, ông nhà giàu nghĩ tới các anh em ông có nguy cơ kết thúc như ông, và ông xin cho Lazaro có thể trở lại trần gian để cảnh cáo họ. Nhưng tổ phụ Abraham trả lời, họ có ông Môsê và các ngôn sứ, hãy lắng nghe các vị. Để hoán cải, chúng ta không được chờ đợi các biến cố lạ lùng, nhưng phải mở lòng cho lời Chúa mời gọi chúng ta yêu thương Thiên Chúa và người lân cận. Lời Thiên Chúa có thể làm sống lại một con tim khô cằn và chữa lành nó khỏi mù quáng. Ông nhà giàu đã biết lời Chúa, nhưng đã không lắng nghe. Ông đã không đón nhận nó trong tim, không để nó vào trong con tim, không lắng nghe nó, và vì thế đã không có khả năng mở mắt và cảm thương người nghèo. Không có sứ giả và sứ điệp nào có thể thay thế người nghèo mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. bởi vì chính nơi họ mà Chúa Giêsu đến gặp gỡ chúng ta. Tất cả những gì các ngươi đã làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy là đã làm cho chính Thầy. Chúa Giêsu nói như vậy. Như thế, trong việc lật ngược các số phận mà dụ ngôn miêu tả, dấu ẩn mầu nhiệm ơn cứu rỗi của chúng ta, trong đó, Chúa Kitô kết hiệp nghèo túng với lòng thương xót. Khi lắng nghe phúc âm, cùng với các người nghèo của trái đất, chúng ta có thể hát lên với mẹ Maria. Người lật đổ ngai của các kẻ quyền thế, kẻ mọn hèn người đã nâng cao. Người ban của đầy dư cho kẻ đói nghèo, người giàu có đuổi về tay không. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương tại Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của Thánh Thần, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Maria, mẹ của lòng thương xót, là chủ đề của một dung nhan thương xót hôm nay. Nơi con người Đức Maria, các nền thần học trình bày cho chúng ta một hình ảnh cụ thể, thực sự phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa, và là hình mẫu của nhân loại, cũng như của lòng thương xót Kitô giáo. Niềm tin này được bén rễ sâu xa trong nhận thức tôn giáo của giáo hội, cả trong công giáo lẫn chính thống giáo, từ những thế kỷ đầu tiên cho tới ngày nay. Dần dần, niềm tin ấy chiếm một vị trí lớn hơn trong nhận thức và con tim của rất nhiều Kitô hữu sống tin mừng. Có thể và chắc chắn đã có người phê bình những nỗ lực cường điệu hóa vị thế của Đức Maria dựa trên tiêu chuẩn là những lời chứng của Kinh Thánh về Đức Giêsu Kitô, đấng là nền tảng và là trung tâm điểm vĩnh cửu của Đức Tin Kitô giáo. Mặt khác, họ cũng đồng thời đặt ra quan điểm hạ thấp Đức Maria khi nông nổi, ngạo mạn và có phần nào đó là thiển cận, bỏ qua chứng từ của vô vàn Kitô hữu qua mọi thế kỷ, là những người đã nại đến mẹ Thiên Chúa như người mẹ của lòng thương xót, và những kinh nghiệm được sự trợ giúp của mẹ trong rất nhiều khó khăn nội tại lẫn ngoại tại. Quan điểm này cho rằng tất cả những điều trên xảy ra như thể chúng chỉ là những tình cảm đạo đức dồi dào. Rốt cuộc, họ phải thừa nhận rằng Đức Maria xuất hiện trong tin mừng với một vai trò thực sự nổi bật. Trước nhất, có thể thấy hai trích đoạn trong Tân Ước đã hình thành nên một nền tảng vững chắc cho linh đạo Đức Maria. Đó chính là bối cảnh truyền tin trong phần đầu của tin mừng Luca, Luca chương 1 từ câu 26 đến câu 38, và khung cảnh ở cuối tin mừng khi Đức Maria đứng dưới chân thập giá, Gioan chương 19 câu 26. Khung cảnh trong tin mừng theo Thánh Gioan được kết nối với trình thuật về tiệc cưới Cana ở đầu sứ vụ công khai của Đức Giêsu. Như vậy, ta có thể nói rằng các bối cảnh liên quan tới thánh mẫu học đã tạo khung cho toàn bộ tin mừng. Dù mới chỉ lướt qua thì các bối cảnh ấy cũng đã dành cho Đức Maria một vị trí nổi bật trong lịch sử cứu độ. Rõ ràng, một vài đoạn trích trên về Đức Maria được tìm thấy trong Kinh Thánh đã làm sáng tỏ vai trò quan trọng và ý nghĩa đặc biệt của Đức Maria trong lịch sử hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta là những người tội lỗi. bối cảnh truyền tin ở đầu tin mừng theo Thánh Luca, giống như toàn bộ giai đoạn chuẩn bị cho sự xuất hiện công khai của Đức Giêsu, đã giới thiệu các vấn đề mang tính lịch sử và suy tư văn chương. Theo tư tưởng của Thánh Luca, rõ ràng là đã có một ý nghĩa thần học quan trọng tập trung ở giai đoạn chuẩn bị. Trong giai đoạn ấy, mọi hình thức quan trọng của tin mừng đã được vang lên như một khúc dạo đầu. Vì lý do đó, trong bài ca Magnificat, Đức Maria đã tóm kết toàn bộ lịch sử cứu độ và miêu tả lịch sử ấy như là câu chuyện về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Cùng với việc tuyển chọn và mời gọi Đức Maria trở thành mẹ đấng cứu thế, lịch sử này đã bước vào thời kỳ viên mãn và quyết định. Với lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, giờ đây Ngài thực hiện một nỗ lực cuối cùng, dứt khoát và thuyết phục để cứu dân Ngài, cũng như cứu toàn thể nhân loại. Đức Maria được tuyển chọn để cộng tác vào công trình cứu chuộc vĩ đại này. Mẹ đã được đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là, về phần mình, mẹ hoàn toàn không là gì, nhưng mẹ làm mọi sự nhờ ân sủng. Mẹ chỉ là tôi tớ của Thiên Chúa. Mọi vinh quang không thuộc về mẹ, nhưng thuộc về một mình Thiên Chúa. Vì với Ngài thì không có gì là không thể. Bởi thế, mẹ ca lên rằng, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Mẹ hoàn toàn như một con thuyền, và đơn giản là một khí cụ khiêm tốn của lòng thương xót Chúa. Martin Luther đã làm sáng tỏ điểm này trong lời chú giải của ông liên quan đến kinh Magnificat. Đối với ông, Đức Maria không là gì ngoài một hình mẫu của Sola Gratia, nghĩa là chỉ bởi ân sủng mà thôi. Mẹ là khí cụ của lòng thương xót Chúa nhờ tiếng xin vân trung tín trước sứ điệp không thể hiểu thấu của sứ thần là điều đã khiến mẹ ngạc nhiên và choáng ngợp phút ban đầu. Với tiếng xin vân của mình, Đức Maria tự nhận mình là người nữ tỳ, người tôi tớ của Thiên Chúa. Với lời này, mẹ diễn tả đồng thời tính ứng trực trọn vẹn và thuần túy thụ động cũng như sự sẵn sàng chủ động của mẹ để cộng tác vào công trình cứu độ. Mẹ dành cho Chúa khoảng trống để Ngài thực hiện kỳ công của Ngài. Mẹ chỉ có thể thưa lên tiếng xin vâng đáp lại điều vượt quá khả năng tưởng tượng của con người như một người được chúc phúc bởi Thiên Chúa. Với tiếng xin vâng tuân phục này, Đức Maria đã khai mở cuộc giáng lâm của Thiên Chúa nơi thế giới này. Bằng cách thức đó, mẹ đã trở nên Eva mới. Trong khi Eva đầu tiên mang thống khổ và đau đớn đến cho nhân loại vì sự bất tuân của bà, thì nhờ sự vân phục trung tín của mình thay cho loài người, Đức Maria đã mở nút thắt của sự bất tuân mà Eva xưa đã buộc lại. Do đó, mẹ đã trở thành mẹ của toàn nhân sinh. Cũng nhờ tiếng xin vân ấy, Đức Maria đã trở thành người nữ tỳ được Thiên Chúa tuyển chọn và chúc phúc để làm tôi tớ lòng thương xót của Ngài. Thực tế, vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện công trình lòng thương xót, nên Ngài đã chọn và ban cho mẹ từ một con người, một thiếu nữ bình dị, trở thành khí cụ lòng thương xót của Ngài. Điều này chính là một diễn tả của lòng thương xót Chúa, vốn vượt quá mọi mong đợi và mọi đòi hỏi của con người. Sự tuyển chọn đầy ân sủng dành cho Đức Maria và tiếng xin vâng trung tín của mẹ đã dọn sẵn một khoảng không cho Thiên Chúa ngự vào thế giới và đồng thời khiến mẹ trở thành đấng cưu mang Đức Kitô, hòm bia giao ước mới và đền thờ Chúa Thánh Thần. Do đó, giáo hội đã trở thành một thực tại trong Đức Maria. Mẹ đã tóm kết nơi mình lịch sử của dân Thiên Chúa trong Cựu Ước, và mẹ cũng đồng thời là nhân tố đầu tiên của dân Thiên Chúa trong Tân Ước. Mẹ là nhân tố đã có trước khi các tông đồ được gọi và dấn bước vào kế hoạch cứu độ. Như một vị đại diện của những kẻ thấp cổ bé miệng trên mặt đất này, một người mẹ của dân thánh, như bài ca của giáo hội đã nhắc đến, mẹ là giáo hội do bởi lòng thương xót tinh tuyền của Thiên Chúa trước cả khi nền tảng được thiết lập cho giáo hội phẩm trật sau này. Thậm chí trước đó, mẹ là hiện thân của giáo hội nơi chính con người mẹ, như một người sống hoàn toàn do bởi ân sủng từ nhân của Thiên Chúa, và là kẻ được chọn như khí cụ sẵn sàng phục vụ của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài viết Đức Maria, mẹ của lòng thương xót của Đức Hồng Y Walter Kasper. Mục dung nhan thương xót hôm nay, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến bên nguồn của Thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô.
Có một chú tiểu xuất gia đã lâu, nhưng vẫn chưa bỏ được thói ăn cắp vặt. Nhiều lần, các huynh đệ trình báo lên sư phụ, nhưng chẳng thấy sư phụ sửa phạt. Lần nọ, chú tiểu trợ một món đồ quý thì bị bắt quả tang. Các môn đệ liền đưa đến và kiến nghị sư phụ đuổi về. Nếu không, họ sẽ bỏ đi hết. Sư phụ trầm ngâm hồi lâu, rồi nhỏ nhẹ nói, các con muốn đi thì cứ đi. Nếu ý thức và chịu trách nhiệm được mọi hành động của mình, thì ở đâu các con cũng có thể sống được. Riêng chú tiểu này còn khờ dại quá, nên cần phải ở lại để tu tập thêm. Mọi người đều bàng hoàng trước thái độ đó, nhưng nhờ vậy, họ càng hiểu được tấm lòng bao dung của sư phụ. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống con người ví như một bức tranh nhiều sắc màu. Trong đó có mảng tối trầm buồn và cũng có mảng tươi sáng. Mảng màu tối có thể là những điều tiêu cực, còn mảng màu sáng tượng trưng cho niềm vui và hy vọng. Có mảng màu ảm đạm u buồn, cũng có màu tươi sáng tràn trề hy vọng. Có màu của đố kỵ ghen ghét, cũng có màu của quảng đại thứ tha. Có màu của ích kỷ tham lam, cũng có màu của sự cho đi và dâng hiến. Vấn đề là, chúng ta đừng chăm chú nhìn vào mảng màu tăm tối mà chán chường thất vọng. Hãy nhìn vào sắc màu của niềm vui và bình an để mà tiến bước. Có lần, Chúa Giê-xu giảng dạy về ý nghĩa dụ ngôn cỏ lùn giữa lúa. Thiên Chúa chính là người gieo hạt, và thửa ruộng đó là thế gian. Thuở ban đầu, Thiên Chúa đã quảng đại gieo vào trần gian hạt giống của sự sống và yêu thương. Vậy cỏ lùn từ đâu mà có? Vì tội lỗi của loài người, sự xấu đã lan tràn khắp thế gian như đám cỏ lùn khó trị. Cỏ lùn ví như thế lực của ác thần, luôn muốn chèn ép, đè bẹp con người. Thiên Chúa đã để cho cỏ lùn mọc lên cho đến ngày tận thế. Người sẽ sai các thiên thần đi gặt lúa về, còn cỏ lùn thì gom lại và đốt đi. Thiên Chúa luôn gieo mọi điều tốt lành, nhưng vì con người là một thụ tạo, và thế gian luôn chất chứa những điều bất toàn, nên tự trong lòng nó dễ nảy sinh điều xấu. Lòng quảng đại của Thiên Chúa lớn hơn mọi toan tính và kế hoạch của con người, sâu hơn mọi vực thẳm của tội lỗi. Thiên Chúa đã tạo cho chúng ta cuộc sống dồi dào phong phú, và cho con người làm chủ muôn vật muôn loài. Chính chúng ta là người vẽ nên bức tranh cuộc sống bằng những sắc màu mà chúng ta mong muốn. Hãy cùng nhau vẽ nên bức tranh cuộc sống bằng sắc màu của yêu thương, của phục vụ và hy sinh. Trong tình thương của Thiên Chúa, người Kitô hữu chúng ta phải là người biết cười, biết đem niềm vui đến cho người khác, để tạo nên bức tranh cuộc sống đầy sinh động. Ví như chút men nồng được ủ trong bột đã làm cho cả khói bột dậy men, chúng ta có thể làm cho cuộc sống này bớt đi cỏ lùn, bớt sự bất công, bớt hận thù ghen ghét, bằng cách thực thi tình bác ái đối với tha nhân, bằng cách kiến tạo sự hòa bình trong gia đình và xã hội. Bất cứ lúc nào chúng ta thực thi tình bác ái đối với tha nhân, cho người bé mọn uống một ly nước lã, thì đó là chúng ta làm cho Chúa, là góp phần tô điểm cho bức tranh cuộc sống thêm tươi đẹp. Thánh Alphonso bảo rằng, khi lòng ta dạt dào tình yêu đối với Chúa, thì chúng ta sẽ đối xử hiền hậu với mọi người. Chúng ta phải luôn tin vững vàng vào Thiên Chúa, vì Người là đấng trung tín, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Thiên Chúa yêu thương đã hứa ban con một của Người đến cứu chuộc chúng ta. Người đã yêu chúng ta bằng mối tình muôn thuở. Tên của chúng ta đã được ghi khắc trong lòng bàn tay của Thiên Chúa. Cho dù chúng ta có tội lỗi bất trung, mãi mê chạy theo vẻ phù phiếm giả dối của tạo vật, thì Thiên Chúa vẫn trung thành. Cho dù chúng ta là một con chiên lìa đàn đi hoang, Người vẫn ngày đêm kiếm tìm đưa ta về nơi đồng cỏ xanh tươi, có cây cao bóng mát, có suối nước trong ngần. Người còn tận tụy băng bó mọi vết thương, xoa dịu, an ủi và vỗ về. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống quảng đại như Thiên Chúa, luôn bài trừ điều xấu nhưng đón nhận và yêu thương người tội lỗi. Hãy giảm bớt cỏ lùn là những thói hư tật xấu và gia tăng tình bác ái yêu thương. Đừng để lúa tốt biến chất thành cỏ lùn, nhưng nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để biến cỏ lùn thành lúa tốt. Lạy Chúa Giêsu, để xây dựng cuộc sống với sắc màu tươi sáng, đòi hỏi chúng con phải nỗ lực và từ bỏ thói hư tật xấu, bản tính con người yếu đuối, hay hành động theo tính ích kỷ. Xin cho chúng con biết ý thức xây dựng cuộc sống bằng thái độ quảng đại yêu thương. Xin cho chúng con biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, hầu kiến tạo một cuộc sống đầy yêu thương, có Thiên Chúa là cha và mọi người là anh chị em với nhau. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Nhẫn nhục từ bi, không tìm lợi danh bất chính. Cũng đừng tự kiêu và không biết.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.